Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Người mà tôi tôn kính nhất là mẹ. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục. Năm 2017, khi tôi bị bắt phi pháp đến nhà tù nữ số 1 ở Thẩm Dương, trưởng trại giam lý ở nhà tù số 10 từng hỏi tôi. Chị nói tu luyện Pháp Luân Công được phúc báo. Chị bị giam ở đây, chịu biết bao nhiêu tội, phúc phận ở đâu chứ? Bây giờ tôi sẽ chia sẻ câu chuyện tu luyện của mình và con trai để hồi đáp câu hỏi của trưởng trại giam lý, đồng thời để người hữu duyên liễu giải được phúc phận mà Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho người tu luyện chúng tôi. 1. Cuối cùng tôi đã tìm được Đại Pháp tính mệnh song tu. Tôi năm nay 65 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hồi tháng 4 năm 1997. Trước khi tu luyện, tôi làm trưởng phòng nhân sự ở một công ty dầu khí quốc gia. Tôi thường đi công tác, nhưng tôi sợ gặp người quen, sợ gặp gỡ bạn học, vì sợ mọi người nói trông tôi ốm yếu. Lúc đó tôi chưa đến 40 tuổi, nhưng mắc nhiều loại bệnh như viêm túi mật, loét dạ dày, suy nhược thần kinh, viêm ruột thừa mãn tính, viêm khớp, rối loạn nhịp tim, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, vân vân. Tôi uống thuốc kháng viêm và lợi mật quanh năm, cứ nhìn thấy thuốc là buồn nôn, đặc biệt là tôi bị suy nhược thần kinh, có khi cả đêm không ngủ được, da mặt đầy nếp nhăn, trông già hơn tuổi thật là nhiều. Tôi thường nghĩ một cách ngây thơ rằng, phải chi có công pháp nào có thể luyện trẻ ra thì tốt biết mấy. Nào ngờ, niệm này của tôi đã thành sự thật. Vào tháng 4 năm 1997, tôi may mắn có được quyển sách quý Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ giảng trong sách rằng, bởi vì trong vũ trụ này có một pháp lý, những sự việc nơi người thường, chiều theo Phật gia tuyên giảng đều có quan hệ nhân duyên. Sinh lão bệnh tử, chúng tồn tại đúng như vậy ở cõi người thường. Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu, nên nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội khổ chính là hoàn trả nợ nghiệp. Trích, bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân. Khi đọc đến đoạn pháp này, tôi đã minh bạch được vì sao con người có bệnh. Trong xã hội trượt dốc hiện nay, bản thân tôi cũng bị ô nhiễm nhiều thói xấu, tranh đấu ngược xuôi, luôn muốn nổi bật. Khi việc không ưng ý thì thân tâm mệt mỏi, do vậy mới mắc bệnh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chiều theo pháp lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp để quy chính bản thân, bắt đầu trở thành một người tốt, không tranh giành lợi ích với người khác nữa. Sau khi tu luyện không lâu, tôi đạt được trạng thái thân thể nhẹ nhàng hết bệnh, chưa kể còn trẻ hơn nhiều so với trước lúc tu luyện, làm việc cũng sung sức hơn. Bấy giờ tôi chủ động mời các bạn cùng lớp họp mặt. Mọi người đều nói, dường như tôi đã thay đổi thành một người khác. Năm 1999, cơ quan tôi tiến hành cải cách. Từ 11 trưởng phòng sẽ chọn ra một người làm trưởng phòng hành chính, và tôi là người được chọn. Năm 2002, sau khi hết nhiệm kỳ, tôi được đơn vị giữ lại. Trong công việc, tôi được mọi người công nhận. 2. Con trai tôi nói, con cũng muốn tu luyện. Không lâu sau khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, có một lần tôi từ điểm luyện công về, con trai nói với tôi rằng, mẹ ơi, con cũng muốn tu luyện. Tôi nói, con còn nhỏ hiểu gì? Vì tôi mới đắc Pháp nên chưa hiểu tu luyện không có phân biệt tuổi tác lớn nhỏ. Lúc đó con trai tôi 12 tuổi đang học lớp 5. Con trai nói, con đã xem sách Chuyển Pháp Luân rồi. Tôi hỏi cháu đọc khi nào, cháu nói, Một lần sau khi mẹ và bố đi đến điểm luyện công, con nghĩ thời buổi gì rồi mà bố mẹ còn mê tín như vậy. Còn muốn tu luyện nữa, nên con xem thử trong sách có gì thu hút bố mẹ đến vậy. Và con đã xem chuyển pháp luân. Từ đó về sau, con trai sáng sớm cùng tôi đến điểm luyện công, buổi tối làm bài tập xong thì học pháp, luôn luôn dùng tiêu chuẩn chân thiện nhẫn để yêu cầu bản thân. Tôi không bao giờ phải đốc thúc con trai học tập, nhưng cháu luôn đứng đầu lớp. Cháu cũng quan hệ rất tốt với bạn học. Vào ngày nghỉ, tôi thường đón rất nhiều bạn nhỏ của con đến nhà chơi. Khi con trai lên cấp 2, trường trung học cơ sở thực nghiệm ở địa phương tôi là một ngôi trường mà học sinh và phụ huynh khao khát. Nhưng nhà tôi không ở khu vực đó, muốn đến trường ấy học thì phải có mối quan hệ. Tôi nói với con trai, chúng ta là người tu luyện, có sư phụ quản, con sẽ học ở trường nào đều có định sẵn rồi. Một ngày nọ, con trai đi học về và vui mừng nói, mẹ ơi, con có thể vào học ở trường trung học cơ sở thực nghiệm rồi. Tôi hỏi cháu là chuyện gì? Cháu nói, bố của bạn học ngồi cùng bàn làm việc ở cục công an, muốn chuyển bạn ấy đến trường trung học cơ sở thực nghiệm. Bạn ấy nói với bố rằng, bố chuyển con thì cũng phải chuyển cả bạn Ly, tức con trai tôi, cùng đi nhé. Và bố của bạn học ngồi cùng bàn đó thực sự đã chuyển con trai tôi theo cùng. Sau này mới biết, trường trung học cơ sở thực nghiệm bao gồm tiểu học 5 năm và trung học cơ sở 3 năm. Trong 3 năm trung học cơ sở, con trai tôi 3 lần liên tiếp quán quân và 3 năm liền đứng nhất khối. Khi vào cấp 3, các bậc phụ huynh khác cần tiết kiệm để đóng học phí cho con. Vì nếu con không vào được trường cấp 3 trọng điểm, thì phải đóng học phí tự túc là 10.000 nhân dân tệ. Tôi đã không chuẩn bị số tiền này cho con trai, nhưng cháu đã trúng tuyển vào lớp trọng điểm của trường cấp 3 trọng điểm. Mãi đến khi ôn thi đại học, chúng tôi mới mời gia sư cho con trai. Giáo viên chủ nhiệm của cháu nói với tôi rằng, con trai của chị có khả năng tập trung học cao hơn hẳn một học sinh thông thường. Chắc là do cháu tu luyện pháp luân công. Giáo viên còn chỉ vào khuôn viên quảng trường trong trường và nói, cháu thường ngồi ở đó tự học, không ai ảnh hưởng được cháu. Cả khi chơi, cháu cũng rất tập trung. Con trai tôi thích bóng đá. Con trai đã nộp đơn vào một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh. Tôi hỏi cháu, hiện nay các trường cao đẳng và đại học ở Bắc Kinh yêu cầu sinh viên năm nhất bày tỏ thái độ của mình với pháp luân công. Con sẽ làm sao? Cháu nói, con sẽ nói với họ rằng mình luyện pháp luân công. Tôi nói, vì điều này mà nhà trường loại con thì sao? Cháu nói, vậy con sẽ tới nhà máy sản xuất thực phẩm của bác để làm. 3. Người mà tôi tôn kính nhất là mẹ. Khi khai giảng, hầu hết tất cả các trường đại học ở Bắc Kinh đều yêu cầu sinh viên bày tỏ thái độ đối với pháp luân công và ký tên. Nhưng trường đại học của con trai tôi đã bỏ qua thủ tục này. Chỉ có một giáo viên vật lý đưa ra 3 câu hỏi cho học sinh. 1. Người mà em tôn kính nhất là ai? 2. Môn thể thao mà em thích nhất là gì? 3. Cuốn sách mà em thích đọc nhất là gì? Câu trả lời của con trai tôi là 1. Người mà em tôn kính nhất là mẹ. 2. Môn thể thao mà em thích nhất là bóng đá. 3. Quyển sách em thích đọc nhất, em không dám nói. Giáo viên đọc câu trả lời của cháu thấy đặc biệt, bèn mời cháu đi dùng bữa. Giáo viên nói, câu trả lời của em không giống của mọi người. Người khác trả lời người mà mình tôn kính hoặc sùng bái là người nổi tiếng, vĩ nhân, minh tinh. Còn câu trả lời của em là mẹ em. Vì sao vậy? Cháu nói, vì mẹ em tu luyện pháp luân công. Quyển sách mà em thích đọc nhất là Chuyển Pháp Luân. Sau đó con trai cũng thỉnh cho vị giáo viên này một quyển Chuyển Pháp Luân. 4. Con trai tôi có sư phụ đại pháp quản. Năm 2004, cuốn Hồng Ngâm 2 của sư phụ được xuất bản. Con trai tôi đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản của Tả Đảng Trung Cộng sau khi đọc bài thơ Chuyển Luân của sư phụ. Sư phụ giảng, Bách niên hồng triều nhất lộ sát càn khôn đảo vận hí trung hoa. Khán minh thử thời hồng hoa thịnh, khả hiểu tha nhật khai liên hoa. Trích Chuyển Luân Hồng Ngâm 2. Tạm diễn nghĩa: trăm năm triều đại đỏ chỉ một đường giết chóc, càn khôn vận đảo lộn đùa giỡn trung hoa. Nhìn rõ ràng lúc này hoa đỏ đang thịnh vượng, có biết chăng ngày kia sẽ khai nở hoa sen. Trích Xoay Chuyển Pháp Luân Hồng Ngâm 2. Năm 2005, tôi bị lục soát nhà phi pháp và bị giam ở trại tạm giam. Một hôm, vì muốn tôi nói ra đồng tu khác ở điểm tài liệu, Cục Công an, Phòng 610, Ủy ban Chính trị và Pháp luật đồng thời cử mấy người đến trại tạm giam uy hiếp tôi. Chị không nói ra mấy người khác, được thôi. Chúng tôi biết con trai chị cũng luyện pháp luân công. Ngày mai sẽ đến trường của con chị, báo với trường rằng cậu ấy luyện pháp luân công, khẳng định trường sẽ đuổi cậu ấy. Công việc và tiền đồ sau này của con chị coi như xong. Tôi nhìn họ nói, các anh nên vứt bỏ cái tâm này. Con trai tôi có sư phụ đại pháp quản. Công việc sau này của con trai tôi tốt hơn bất kỳ đứa con nào của các anh, đặc biệt là công ty nước ngoài đều muốn tìm những người luyện pháp luân công. Việc học và công việc của con trai tôi không hề bị ảnh hưởng. Sau khi tốt nghiệp, cháu làm việc cho một công ty lớn nổi tiếng trong một thời gian, sau đó đã xin nghỉ. Tôi hỏi cháu, công ty tốt như vậy, nhiều người đều muốn vào làm, vì sao con lại nghỉ? Cháu nói, cứ làm thêm giờ, bản thân muốn làm chút gì đó cũng không có thời gian. Không lâu sau, con trai được một công ty tư nhân ở Bắc Kinh tuyển với mức lương cao. Sau này, công ty lớn nổi tiếng đó theo Trung Cộng làm chuyện xấu, bị cộng đồng quốc tế lên án. Con trai tôi đã nghỉ việc ở công ty ấy vào thời điểm đó, chính là nhờ sư phụ bảo hộ cháu. 5. Mẹ! Mẹ là niềm tự hào của con! 5 năm trước, khi tôi bị nhân viên tả đảng Trung Cộng hãm hại, con trai tôi đã đột phá mọi áp lực, vì tôi mà mời luật sư từ Bắc Kinh đến biện hộ vô tội. Khi tòa án thẩm vấn phi pháp tôi, có người nói tôi ích kỷ, con trai hơn 30 tuổi rồi mà chưa lấy vợ, còn tôi chỉ lo chăm sóc bản thân và tu luyện. Lúc này, con trai tôi ở tòa án đã lớn tiếng nói, mẹ, mẹ là niềm tự hào của con. Khi tôi bị bắt cóc và bị giam trong 4 tháng, có người giới thiệu con trai và con dâu gặp nhau. Thời điểm đó lấy vợ, ngoài việc phải có nhà ra, thậm chí còn phải có ít nhất 100.000 hoặc 80.000 nhân dân tệ tiền hồi môn cho nhà gái. Khi con dâu và bố mẹ cô ấy nghe tin tôi đã bị kết án tù và cải tạo lao động phi pháp nhiều lần, gia đình không có tiền tiết kiệm, bố mẹ của con dâu nói, tâm của người tu luyện pháp luân công đều tốt. Con dâu không cần một xu nào và đã kết hôn với con trai tôi. Hiện tại tôi đã có cháu nội 4 tuổi, thông minh lanh lợi. Sau khi kết hôn, con dâu tôi không đi Bắc Kinh, chúng quyết định định cư tại nơi con dâu làm việc. Con trai lại nộp đơn xin nghỉ việc. Ông chủ không nói gì, còn giám đốc nói, cậu không cần nghỉ, có thể làm việc từ xa. Khi nào công ty có chuyện cần thì cậu đến. Công ty sẽ trả toàn bộ chi phí đi lại và có chỗ ở cho cậu nữa. Giám đốc còn nói đùa rằng, Ly này, cậu đại viên mãn rồi nhé. Có thể làm việc ở nhà và chăm lo vợ con. Tháng 10 năm 2021, tôi kết thúc 4 năm rưỡi tù oan và trở về nhà. Họ hàng, bạn bè, bạn học đến thăm tôi, hầu hết ai cũng nói, chị có phúc, con trai đã lấy vợ, sinh được cháu trai. Thấy chị sắp về, con trai lại mua nhà to, chị không cần phải lo lắng nữa. Tôi biết, đây là phúc báo có được nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư Tôn. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.